Nếu bị hôi nách thì đừng tỏ ra phong cách. Hôm nay, đọc trên Facebook của một người anh em có đoạn status như thế này, xin phép được dẫn nguyên văn. Chết mất, cô chủ nhiệm của ông con vừa gọi điện kể vụ đặt câu theo mẫu, nếu thì, và câu của ông con là, nếu bị hôi nách thì đừng tỏ ra phong cách. Nhớ hồi bé, mình duy nhất chỉ có năm lớp 5 là vớ được một thầy giáo siêu hiền nên dễ thở. Hai năm đầu, vỡ lòng vào lớp 1 không tính vì bé quá. Các cô không coi chuyện kỷ luật của lũ trẻ bé tí là chuyện lớn, còn thì tất cả các lớp đều khốn khổ khốn nạn. Từ những chuyện bé tí như thì thào nói một câu gì đó trong lớp, đến trèo lên cửa sổ, đều có thể bị viết bản kiểm điểm, hoặc đuổi về giữa chừng, mời bố mẹ đến trường. Thậm chí, có lần học đến lớp 11 rồi, trong giờ lịch sử. Bà sử bà ấy giảng đến đoạn, nước Pháp thua trận, phải cắt hai hạt Anzac và Lawrence cho nước. Mình nghe đến đó, nhếch mép cười một cái thôi. Mà bị quy là đầu óc đen tối, nghĩ đến điều bậy bạ. Trận đó bị hành chết thôi, nghỉ học 3 ngày, mời phụ huynh đến trường, kiểm điểm lên xuống. Như bây giờ, có mà phạt được chúng nó khối ra đấy. Tôi cười đều kệ tôi, việc gì đến bà. Mà khổ, mẹ mình cũng là cô giáo, cũng khắt khe đến kỳ lạ trong chuyện đó. Mỗi lần mình có chuyện ở trường là về bà cho một trận cũng gần chết. Về sau, cũng phải nghĩ đến phương án đối phó, gì chứ chuyện mạo chữ ký vào bản kiểm điểm là muỗi. Đâm ra bây giờ đến lượt ông con đi học, thấy nó quá ngoan. Hôm trước, nó về nói con phải viết bản kiểm điểm, vì nói chuyện trong giờ học. Cô cậu mới học lớp 2, nên lý luận còn buồn cười lắm. Cậu bảo, các bạn khác cũng nói. Thằng nào cũng lý luận vậy. Mình cố nhịn cười, bảo, các bạn là việc của các bạn, con lo việc của con chứ. Thế thôi, nhắc nhở một chút và coi việc viết bản kiểm điểm như một bài tập làm văn của cậu ta. Cũng phải cố gắng để sau này còn có những chuyện nghiêm trọng hơn mà nó không đối phó, giấu giếm tự xử lý. Tuy nhiên, tuổi trẻ bây giờ có những vấn đề nghiêm trọng hơn thời của bố mẹ chúng nhiều.
Dưới cột cờ Hà Nội, nói với con về Tổ quốc.
Sáng chủ nhật, ba thường chở con cùng cái xe đạp ra công viên có tượng ông Lenin để đi xe đạp. Con đạp hăng hái, vòng quanh bao nhiêu vòng.
Ba ơi, cái tháp gì cao thế kia mà lại có lá cờ ở trên hả ba?
Cột cờ Hà Nội đấy con ạ. Cả đất nước ta có rất nhiều cột cờ. Có cột cờ ở Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc. Có cột cờ trên bến Hiền Lương, ngày đêm mong ngày Bắc Nam sum họp một nhà. Bây giờ con thấy cột cờ rất cao, như lúc bé, ông nội hoặc bà nội con chở ba bằng xe đạp qua đây, ba cũng thấy nó rất cao như vậy. Nhưng nó thấp hơn nhiều cột cờ khác trên đất nước chúng ta. Nhưng nó là cột cờ Hà Nội, là cột cờ của cả nước con ạ. Cả nước hướng về nó. Nó đã đứng đó từ thời Hoàng Diệu bảo vệ thành Hà Nội, và nay nó đang và sẽ cùng chúng ta tiếp tục bảo vệ từng tấc đất nơi đầu sóng. Hà Nội bây giờ có nhiều công trình cao hơn cột cờ, thậm chí cao hơn nhiều, nhưng nó vẫn là cột cờ Hà Nội, không có gì thay thế được nó trong lòng người dân Việt Nam. Nhìn thấy cột cờ Hà Nội là thấy Tổ quốc, con ạ. Cũng như Tổ quốc của chúng ta, có thể ngày nay bị coi là nhỏ bé, nhưng vẫn là Tổ quốc của chúng ta, bất chấp những lấn lướt ngạo ngược về phía biển đảo. Hãy yêu Tổ quốc của chúng ta, và hãy nhìn thẳng vào sự thật để làm cho Tổ quốc Việt Nam không còn nhỏ bé nữa. Ai đã đến Hà Nội, đi trên đường Điện Biên, hẳn nhìn thấy vút lên, cột cờ cao vòi vọi. Nhìn cờ thấy Tổ quốc, nhìn cờ thấy nhân dân, dưới bóng cờ ta bước, khắp nơi xa, nơi gần.
Chó cắn con.
Cả cuộc đời bị chó cắn 3 lần. Lần đầu, 3 tuổi, đi chơi cùng bọn trẻ khác trong làng, bị chúng nó du vào cổng một nhà, và ngay lập tức, một con chó sổ ra, đập cho một miếng vào chân. Hồi đó vẫn còn chiến tranh, mọi điều kiện thiếu thốn, đâm ra cũng chẳng tiêm tiếc gì. Nhớ lại, hình như mẹ hoàn toàn không có một thái độ đặc biệt gì về chuyện đó. Chỉ đi xin cồn của trạm xá về sát trùng. Thế thôi, không suýt xoa, lại càng không gầm gào lên vì sót thằng bé.
Chị nghe lỏm thấy mẹ nói với ông cậu. Nó gan thế, bị cắn rất đau mà không thấy nó khóc tí nào. Ông cậu thì trêu. Phải đi tiêm chứ không là cháu sủa gâu gâu như chó đấy. Hai cái lỗ răng chó để lại hai cái sẹo, cái to bằng hạt ngô, cái bằng hạt đỗ xanh. Bây giờ thì nó vẫn ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn thấy, lại nhớ lại hình ảnh cái cổng tối om, có con chó hình như màu vàng vàng, chạy ra cắn rất nhanh. Lần thứ hai, một con chó con bé tí nhà ông bạn, nó cắn bất cứ ai lại gần, là ông bạn kể thế. Đi qua, nó cắn cho một miếng. Vậy thôi, nó trẻ con ấy mà. Lúc này, đã là 21 tuổi rồi, nghĩa là 18 năm sau miếng cắn đầu tiên. Lần thứ hai, mới cách đây hơn một tháng, lại một cái mốc tầm hơn 20 năm nữa. Lần này, thấy ngay lỗi tại mình. Con chó không cắn ai bao giờ, vì nó được xích ngoài chỗ đông người, nhưng vì mình đi xe máy thẳng vào nó, lại đội cái mũ bảo hiểm kính thủy ngân xanh xanh đỏ đỏ loang loáng, nó tưởng bị tấn công, đập cho một miếng. Ông con trai thì từ bé đã quen chơi với chó, và con chó cũng rất quý thằng bé. Thằng bé đi đâu về, con chó cứ cuống hết cả lên, mừng rỡ. Anh chị họ của thằng bé từ nước ngoài về, vốn quen chơi với chó từ bên đó, nên dám cho cả tay vào miệng chó mà con chó không làm gì cả. Ấy thế mà có lần, nó cắn một đứa bé hàng xóm. Hai mẹ con chú nhóc nhà mình ra ngõ chơi, một cô bé đi xe đạp loạn choạng đâm thẳng vào. Con chó nhào ra cắn ngay, nó còn nhe răng đe dọa rất dữ. Nó tưởng cô bé kia tấn công bạn của nó, và nó bảo vệ. Lý lẽ của nó đơn giản vậy thôi. Mình bị chó cắn từ bé, nên xuất phát điểm là sợ chó. Sau, tìm đọc nhiều sách vở nói về tâm lý của chó, và cả cách đối phó, chính xác hơn là cách đối xử với chó. Lại phải nói chính xác hơn nữa, học cách làm cho nó không sợ, không thù ghét gì mình. Tụi chó rất khôn và tinh ý, thái độ mình thù ghét với nó nhận ra ngay. Người ta bảo, mỗi người có một cái vía sau đó. Người làm nghề bắt chó thì chó nó căm thù, chỉ vừa mới đến ngõ là chúng nó đã lồng lộn lên rồi. Dần dần, mình học được cách làm thế nào mà không bị nguy hiểm với chó, dù quen dù lạ. Đem đến cho chúng nó một thái độ thân thiện. Khi mình thực tâm thân thiện, chúng nhận ra điều đó qua nét mặt, qua ánh mắt của chúng ta. Khi một con chó nó cướp miếng thịt trên bàn, nếu trừng phạt nó ngay khi nó cướp, việc đó rất tốt, nó sẽ hiểu nó bị phạt vì cướp miếng thịt. Nhưng nếu sau khi nó cướp rồi mà bị đánh, nó sẽ hiểu khác đi, chẳng hạn nó hiểu là do để miếng thịt rơi xuống đất. Nghĩa là nó rất tinh ý, nhưng nó hiểu sự vật hiện tượng theo kiểu của nó. Người không thể áp dụng các cách hành xử của người cho chó được, vì người động vật bậc cao, phải có trí tuệ hơn chó. Việc huấn luyện con chó không cắn bậy, như Pavlov đã chứng minh, phải có bài khác. Người ta cho nó tập cắn vào một số vật, đối tượng xác định, và mỗi lần cắn đúng, nó được thưởng ngay, cắn sai, trừng phạt ngay, phản xạ có điều kiện. Quay lại với thằng bé con ở nhà, cậu chàng về quê, được hướng dẫn nên không sợ chó, mà còn ra đếm ti của con chó mới đẻ. Chó đẻ thì dữ, và chính cậu ta, năm cũng khoảng 3 tuổi, tự phát hiện ra rằng, người chỉ có 2 cái ti thôi, còn chó phải có đến 10 cái ti, vì nó có thể đẻ đến 10 con chó con, như thế cho chúng nó đỡ tranh nhau. Trẻ con có thể bị chó tấn công bất cứ lúc nào, cũng chỉ là một dạng tai nạn thôi, và cũng không chắc đã đau hơn bị ngã, bị đứt tay, chỉ có nguy hiểm là tiềm tàng khả năng con chó đó bị dại, thế thôi. Của đau con sót, nhiều người thấy con bị chó cắn, thì ngoài những biện pháp thông thường, sát trùng, đưa đi tiêm, còn có thêm cả vụ hành hạ con chó, thậm chí đến mức tàn ác. Không ai trừng phạt được con chó đúng lúc nó cắn cả, do đó, mọi hành vi trừng phạt đều không có tác dụng giáo dục việc nó cắn người, vì chúng ta không phải là những người luyện chó. Con chó sau khi cắn và bị trả thù, càng tàn ác thì càng hỏng, coi như bỏ đi. Nó sẽ hình thành một não trạng độc ác và thù ghét con người. Con muỗi đậu vào cánh tay, tay nọ đập tay kia đánh đét một cái, rõ là đau, đỏ cả tay lên. Con muỗi nếu không may mắn thoát thân thì sẽ bẹp dí, nát bét. Mấy ai nhìn lại rằng để đập chết con muỗi đó, đâu cần dùng một lực lớn đến như thế. Đơn giản là không muốn nó thoát, nhưng nó có cánh, lại bé tí, vốn khá nhanh nhẹn, nên ta phải nhanh hơn nó. Nhiều khi, ta phải rình rình, chờ nó cắm sâu cái vòi nhọn hoắt của nó vào da của ta, chờ nó bắt đầu hưởng thụ cái vị ngon ngọt của máu ta, đê mê đi rồi, ta mới phang cho nó một phát. Lúc đã đê mê rồi, nó không thể thoát.
Chúng ta cũng chẳng để ý rằng để đánh nó, chúng ta đã khởi nên một cái tâm ác, muốn hạ sát nó đến cùng.
À, mày dám hút máu tao, tao đập cho mày chết.
Đập con muỗi khi bị nó đốt, không giải quyết được vấn đề, vì đập con này, còn con khác. Ta cố đập cho nó bằng chết, chỉ thỏa mãn cái thu tính trong bản thân chúng ta mà thôi.
Con cái chúng ta, không vì thế mà tốt hơn lên. Trái lại, lúc bé thì con vàng, con bạc, nhưng nhiều đứa, lúc lớn lên, lại bị bố mẹ kêu than lên rằng, sao không để cho chúng nó chết đi từ hồi bé, lúc chúng nó ốm.
Không phải trẻ con cần sự giáo dục từ những chuyện bé nhất sao?
Những người bạn thân.
Bạn quả thụi. Bạn kém mình một tuổi, đi học sớm một năm, nhưng cao hơn mình. Cả nhà bạn cao chứ chẳng riêng gì bạn. Bạn lém lỉnh, nói nhiều, nhưng hiền và ngoan. Nhà bạn nghèo, thanh bạch, đến nhà bạn chơi rất thích, vì bố mẹ bạn đều hiền, có cả bà và chị của bạn nữa. Học cùng nhau, lúc mới chỉ 9-10 tuổi, bằng tuổi con trai của mình bây giờ.
Hồi đó, hay đủ bạn về nhà, sân rộng, bày đủ các trò chơi trong sân, rồi mồ hôi mồ kê, lôi nhau ra tắm trần truồng ngay cạnh bể nước trong sân. Có lần thấy cổ bạn đầy ghét, lôi cổ ra bắt đi tắm, mặc dù bạn trình bày.
Tớ mới ốm dậy chưa được tắm, ốm lại mẹ tớ mắng chết. Nhưng chống cự không ăn thua, đúng là trẻ con.
Mình cũng hiền thôi, nhưng cục tính, dễ cáu.
Có lần cáu lên thế nào, thụi cho bạn một quả vào ngực, thấy bạn kêu, ư một cái, và không nói thêm câu gì nữa.
Về sau những lần bị bạn khác khỏe hơn bắt nạt, mới biết quả thụi của mình thụi vào ngực bạn rất đau.
Ánh mắt của bạn ám ảnh mình suốt mấy chục năm, đến tận cái Tết năm nay.
Mình đã tìm bạn rất lâu, sau khi mất tích trong lòng thành phố càng ngày càng đông lên của chúng ta.
Có lần, sau khi ra trường đại học, mình gặp bố bạn ở hiệu sách Tràng Tiền, hỏi thăm được biết bạn cũng đã ra trường, làm khảo cổ và thường đi đâu đó tận trên miền núi Tây Nguyên.
Hồi đó chưa có điện thoại di động, bác còn kể chị của bạn đã làm bí thư đoàn thanh niên của văn phòng một bộ.
Mình nhờ người nhắn sang tìm thông tin, cũng không được, mình còn nhắn cả trên báo mạng nữa.
Năm nay, Facebook cho mình một cơ hội gặp lại bạn để mình nói lời xin lỗi. Điều đó có thể không cần thiết với bạn, nhưng rất cần thiết với mình. Sáng nay nói chuyện với con trai. Cậu ta hỏi, hơn 30 năm rồi, ba vẫn nhớ à?
Đúng, cái đau người khác gây ra cho mình thì nó qua nhanh thôi. Nhưng cái mình gây ra cho bạn, ánh mắt của bạn thì không thể quên được.
Sau bạn, cũng có người bạn khác bị mình thụi một quả như thế. Nhưng bây giờ, mình và bạn ấy rất thân ái và mình không phải nghĩ gì cả vì vẫn còn liên lạc được. Với bạn thì khác.
Thật may, nhờ có anh chàng Mark Zuckerberg đáng ghét.
Người bạn bội bạc.
Thật kỳ lạ, tự dưng lại có người tự nguyện gắn bó với ta suốt cuộc đời từ cuộc hôn nhân. Và cũng thật kỳ lạ là có những người dám đối xử tệ bạc với người bạn đời ấy. Người thì dùng bạo lực thể xác, người bạo hành tinh thần, người thì ngoại tình. Đáng nhẽ một người như thế đã đem đến cho chúng ta rất nhiều thứ. Cuộc sống yên ấm, những đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh, chúng ta phải trung thành mới phải. Nhưng chúng ta yêu một người khác hơn thế nhiều, mặc dù nó hoàn toàn không xứng đáng được như thế.
Cái người bạn ấy hồi ta nhỏ, nó còn hành hạ cả cha mẹ chúng ta. Nó lăn ra ốm, cha mẹ chúng ta phải chăm bẵm nó cùng với ta, phải động viên nó liên tục. Lớn lên, ngực nó lép một tí, chúng ta sợ bị chê nên phải huy động tiền của đi tập tành hay đi thẩm mỹ. Sảnh ra cái, nó dỗi, nó tự ái, không cẩn thận nó sẽ bỏ ta nó đi.
Suốt đời ta lo cho nó, tóc nó bạc, ta đưa nó đi nhuộm, ta lo lắng không kịp mua cho nó bộ cánh mốt mới nhất. Ta lo nó bị mưa bị nắng, mua ô tô cho nó đi, ta còn mua nước hoa bôi vào để át đi mùi hôi của nó. Ta tô son điểm phấn cho nó để che đi những nếp nhăn ngày càng có nhiều.
Không những thế, chính nó là nguồn gốc của rất nhiều tai họa. Chúng ta muốn cái nọ cái kia, nói tôi thế này, tôi thế khác, nhưng thật ra là nó chứ không phải một thực thể đồng nhất, nó và ta. Chúng ta quen, nó và ta là một, nhưng phần lớn thời gian của cuộc đời, chúng ta quên. Nó và ta không phải là một.
Người bạn đó là thân xác của chúng ta. Có lẽ đúng là ta trung thành nhất với nó, và nó vẫn bội bạc, rồi có ngày
nó bỏ ta nó đi. Chính nó cũng chưa chắc đã muốn thế, nhưng quy luật bắt cả nó, cả ta phải chấp nhận điều đó. Thật ra chúng ta hiểu ngay từ đầu, nó khỏe thì chúng ta có lợi, chúng ta làm được nhiều việc, nên chúng ta chăm bắm nó. Nhưng dần dần, chúng ta cũng phải biết nói với nó. Này, người anh em, đòi hỏi vừa vừa thôi, bây giờ đến lượt cậu phải giúp tớ. Cậu hãy dùng cái thân xác của kiếp sống quý giá này để thực sự sống cho ra sống, để đi đến cái mục đích tối hậu của cuộc sống chung của chúng ta. Thế đấy người anh em, nhớ lời tớ đấy nhé.
Tập đi xe đạp.
Con trai biết đi xe đạp hai bánh lúc 3 tuổi rưỡi. Hôm nay, ngồi nói lại chuyện cậu ta tập đi xe đạp như thế nào. Nhưng có lẽ, phải nói một chuyện này trước đã. Mình có thằng em họ con bà dì ruột, kém 5 tuổi. Năm mình học lớp 6, thì nó chưa đi học vì nó dính vụ giáo dục cải cách, học kém mình đến 6 năm cơ. Bà dì ruột đi quản lý lao động ở Liên Xô gửi về cho nó cái xe đạp trẻ con hai bánh, nhưng có hai bánh phụ. Cứ thấy ông em phóng bạt mạng ngoài vườn hoa, hai cái bánh phụ bị cong lên hoàn toàn không chạm xuống đất, mình chợt phát hiện ra một điều. Nếu như trước đó 2 năm, mình có cái xe như thế này, thì hoàn toàn không phải mất đến cả tháng tập xe mới biết đi. Hồi đó, tập xe bằng cái xe của người lớn, một cái xe đạp Aniela của Pháp khung dài thưỡn, thấp nhưng lại rất khó lái. Tính rát, sợ ngã nên tập run run rầy rầy, mãi mới biết đi xe. Trong khi thằng em họ chỉ mất 1 tuần. Lúc đầu, nó đi 4 bánh và 2 cái bánh phụ cứ cong dần lên đến mức không chạm xuống và thằng em biết đi lúc nào không biết. Phát hiện đó là mình nhận ra ở bản thân một năng lực nữa, khả năng chú ý quan sát và rút kinh nghiệm. Mình nghĩ, nếu bây giờ có cái xe đạp này để tập cho em bé khác, thì cũng sẽ như vậy. Lắp bánh phụ để đi 4 bánh cho quen tay lái, rồi bí mật nâng dần lên, mỗi hôm 1 tí, cho đến khi biết đi. Và đúng bài tập đó, được đem ứng dụng cho con trai. Sinh nhật 3 tuổi, mua tặng cậu cái xe đạp 2 bánh có bánh phụ 2 bên. Mất mấy ngày chế cho xong cái cơ cấu cho phép chỉnh dần bánh xe phụ cao lên. Nguyên gốc của nó chỉ nâng được lên khoảng 2cm làm 2 cấp, mà mình muốn nó được nâng lên vô cấp và có thể nâng được khoảng 5cm. Đến đây thì cần năng lực một chút về cơ khí. 3 tuổi 6 tháng tròn chỉnh, ông con được đi ra vườn hoa tập xe. Đúng chiến thuật, ngày đầu đi 2 bánh phụ sát xuống đất. Ngày thứ 2, mỗi bên nâng lên 1cm, đi ngả ngả nghiêng nghiêng. Ngày thứ 3, bắt đầu phóng nước đại khá thẳng thớm và thỉnh thoảng mất đà, lật quay ra một phát. Ngày thứ 4, đi mà không chạm bánh xuống đất tí nào. Ngày thứ 5, tháo luôn 2 bánh phụ ra phóng như bay. Nếu như ai đó kể, năm 9-10 tuổi, tôi tập đi xe đạp mất 1 ngày, điều đó là hoàn toàn có thể. Nhưng tập cho một chú bé 3 tuổi rưỡi mà làm thế nào cho nó hứng thú, không vì sợ mà mất hứng, chột luôn mà bỏ tập lâu dài là cả một vấn đề. Ngày hôm nay ngồi nói lại chuyện đó, chính cậu chàng còn không biết cậu đã được hướng dẫn tập đi xe đạp như thế nào, nhưng huấn luyện viên thì rất nhớ, bài học đã được học từ cách đây tròn 30 năm rồi. Con trai thấy không, mỗi khi ba hướng dẫn con học, đều yêu cầu con làm thật cẩn thận, từ bài dễ đến bài khó hơn, không coi thường bất cứ điều nhỏ nhặt nào, và luôn luôn chú ý quan sát, tự đặt câu hỏi, tự trả lời, tự rút kinh nghiệm. Người ta bảo, phụ nữ thì thích thử sức ở những việc từ dễ đến khó. Đàn ông thì thích chọn việc thật khó, thấy không làm được lại quay dần xuống dễ, rồi lại tiến lên khó dần. Cũng không rõ nghe cái thống kê đó ở đâu. Mình thì chẳng xuất chúng được như mẫu đàn ông đó, chợt nhận ra rằng tất cả những kết quả có được trong cuộc đời đều bắt đầu từ những việc đơn giản, làm thật tốt, rồi khó dần lên, cho đến việc rất khó, và không bao giờ được coi thường những việc đơn giản. Chỉ có một bí quyết là phải biết quan sát, chú ý người khác làm mà rút kinh nghiệm, tập trung lắng nghe, quan sát, suy nghĩ, như thế ta đã đỡ được bao nhiêu là thời gian rồi còn gì.
10 minutes more.
Hà Nội chẳng có mấy chỗ chơi, nên bà con thường phải kéo nhau đi những nước Vincom, bây giờ có thêm mấy xứ như Royal City, Town City, nhìn chung, chiều trẻ con là chính ấy mà. Một trong những chỗ chán nhất với người lớn, nhưng trẻ con thì chúng nó rất thích, là đi ăn KFC, KFC. Một lần, đưa 2 đứa nhỏ ra siêu thị Hoàng Quốc Việt, rồi qua KFC ngay gần đó ăn trưa, Một ngày nghỉ dân tình đi đâu sạch, lác đác cả nhà hàng rộng, chỉ vài bàn có khách. Ở phía đầu cửa hàng nhìn ra vỉa hè, chỉ có nhà mình và một gia đình nữa. Ông bố, như một tay chủ thầu xây dựng mới phất, còn ngượng nghịu trong bộ com lê may sẵn không vừa lắm, vai gáy đang cộm lên vì cái áo len độn bên trong. Bà vợ khoảng tứ tuần, khá đẹp, dáng cao và diện nền nã bộ váy, đôi bốt tung của cao tới đầu gối, son phấn vừa phải. Con trai lớn khoảng lớp 10, con gái nhỏ khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó. Nghe lỏm loáng thoáng, thấy câu chuyện đang xung quanh việc đi học tiếp của ông con lớn, rõ ràng là anh chàng vừa đi học tiếng Anh ở một trung tâm đắt tiền và được cả nhà đón thẳng đi ăn trưa. Câu chuyện tiếng Anh càng ngày càng trở nên rôm rả. Ông bố có vẻ không biết gì mấy, nhưng cũng tham gia về mặt tài chính. Họ ngồi một lúc, bà mẹ đứng dậy đi ra quầy, rồi quay lại. Từ đằng xa, bà ta đã cười và nói to lên với cả nhà. 10 minutes more. Một chất giọng khó xác định được vùng miền, như ở một tỉnh đâu đó thuộc biên giới phía Bắc. Lại gần bàn, bà ta lại nhắc lại lần nữa, vẫn to như thế. Ý là, 10 phút nữa, món sẽ ra. Cậu con trai thấy mẹ nhắc lại đến lần thứ hai, cau mặt, liếc sang bàn mình ngồi, rồi gắt khẽ. Thôi, mẹ đừng nói tiếng Anh nữa. Mình cứ ngờ ngợ, vốn không phải dân ngoại ngữ, nhưng nghe 10 minutes more, có khi gì đó cứ không ổn. May quá, vẫn còn tham gia một diễn đàn học và dịch tiếng Anh của mấy anh Tây lập ra, nên ngay để hỏi một ông thầy người Mỹ rất chịu khó trả lời. Và câu trả lời rất sư phạm. Ông ấy bảo nếu nói hơn 10 phút nữa bằng 10 minutes more, thì nhìn chung là Tây vẫn hiểu tốt, nhưng chúng tôi thường nói 10 more minutes, nghe thông dụng và thuận tai hơn. Đại khái thế. Ừ, thì cũng như là thay vì nói 10 phút nữa, có ai đó nói nữa 10 phút, chúng ta vẫn hiểu tốt. Chuyện không nằm ở chỗ đó. Mình để ý thấy ánh mắt của người mẹ rạng ngời, rất hạnh phúc. Một gia đình yên ấm, con cái lớn khôn và giỏi giang, học hành tấn tới. Kinh tế gia đình ổn thỏa, đủ để cho con học ở chỗ nọ chỗ kia, và còn đang có cả điều kiện để tính tiếp cho tương lai. Nhìn qua cũng hiểu. Nhìn người đàn bà mặt rạng rỡ, mắt sáng ngời, mình cũng vui lây. Tuổi thanh niên thường hay xấu hổ với những cái vớ vẩn. Jackie Chan có đóng vai chính trong phim The Canton Godfather. Một cô bé nhà nghèo, mẹ phải chắt bóp mới có tiền cho đi học. Cô nói dối người yêu là nhà mình giàu có. Mình cũng vậy, đã từng có những lúc xấu hổ vì nhà nghèo, bố mẹ ăn mặc soàng xĩnh. Bây giờ thì kể cả bố mẹ có như thế nào chăng nữa, dù có soàng xĩnh đến đâu, nào có quan trọng, vì để chúng ta có ngày hôm nay, bố mẹ đã hy sinh cả một đời. Chỉ tiếc rất nhiều người trong số chúng ta, không còn bố còn mẹ nữa để mà yêu thương, mà tự hào vì đôi tay nứt nẻ, vì áo vá, hay cái lưng còng từng nuôi nấng, chăm bẵm chúng ta. Và có muốn cũng chẳng thể mua cho các cụ cái bánh ngon, cái khăn mới được nữa. Thế đấy, cậu trai ạ, dù mẹ cháu có chất giọng không được thị thành, dù mẹ cháu nói chưa chuẩn tiếng Anh, nhưng vẫn là mẹ của cháu, và cả bố cháu nữa, họ đã hết lòng phấn đấu vì các cháu. Hãy biết tự hào vì xuất thân khó khăn, vất vả của mình.
Trẻ con thích đi dép trái.
Không chỉ thế, trẻ con ở quê còn thích đi đất. Đi dép trái, nó chặt chân hơn so với bình thường. Cũng chính vì tiện lợi cho việc chạy nhảy mà chúng nó thích đi đất hơn. Có lẽ mình kỵ tính từ bé, ở nhà mọi người cũng cẩn thận trong những chuyện kiểu như thế, từ ông bà đến bố mẹ, cứ thế mà theo, mà thi hành. Đến khi theo mẹ sang vùng quê dạy học, thấy trẻ con ở đó mặc dù có dép, nhưng vẫn không đi, thì lạ lắm. Đứa đi dép thì đi dép trái, cũng chẳng có vấn đề gì, bố mẹ chúng nó cũng chẳng nhắc, không như ở nhà mình, nhắc song sóc suốt ngày bên tai. Cả đứa đã đi học, đứa lớp 3, lớp 4 cũng kệ, chẳng quan tâm phân biệt chiếc dép nào và chiếc dép nào. Mình có con, cũng lại theo nếp cũ, dạy con kỹ lưỡng từ cả việc đi dép, đi giày. Buổi sáng đi học, ngồi xuống ghế xỏ chân vào giày, buộc dây cẩn thận chắc chắn mới đi. Có lời kể rằng, nhà bác học vĩ đại Einstein, ngay cả lúc buộc giày cũng chỉ nghĩ đến việc buộc thế nào cho chặt nhất. Những việc bé tí cũng phải học, từ lời ăn tiếng nói đến cách so đũa xơi cơm, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, học ăn, học nói, học gói, học mở. Ấy thế mà đến trường con học, thấy có những bà mẹ rất trẻ, rất xinh, đưa những cô bé con cũng rất xinh đi học, và bé đi dép trái. Để ý hết hôm này đến hôm khác,
thấy bé đó vẫn đi dép trái, hay là các mẹ không biết nhắc, hoặc quá chiều con.
Cái răng, cái tóc là góc con người. Đó là chuyện người bé, còn người lớn cũng vậy. Đưa con đi học, sáng đứng ở cổng trường, để ý có một số bà mẹ chắc làm trong ngành công an, được phát giày quân phục, đi giày kiểu dẫm bẹp cái gót giày xuống như đôi sục, rất cầu thả. Người ta còn bảo, đừng bao giờ nên đi một đôi giày vẹt gót. Mình còn áo xoàng xoàng, không có đồ gì đắt tiền, tính lại tiết kiệm nên dùng đồ bền lắm.
Ngồi trên ghế, muốn di chuyển thì nhẹ nhàng nhổm dậy chuyển vị trí, không di lê một cái, chóng mòn đít quần. Đi lại nên đi nhẹ nhàng, nhấc gót chân, vừa đỡ mòn gót giày, lại đỡ loẹt xẹt phản cảm, làm phiền người khác. Và nếu vẹt gót, thì 20-30 nghìn đồng đi dán lại cái gót giày. Nhiều người đi giày cứ vẹt hai bên phía ngoài gót, nhìn rất chán.
Bạn có thể không diện đồ đắt tiền, nhưng trông bạn luôn luôn là người chỉn chu mà vẫn phong cách được. Điều đó mới là quan trọng. Thời trang đẹp nhất là những gì phù hợp nhất. Chú bé phục vụ trong quán cà phê lại gần.
Cho anh hỏi, em mua cái quần jean này lâu chưa?
Mới anh ạ, đang mốt đấy. Anh thấy đẹp không?
Quần thì đẹp, nhưng em mặc cái thứ cạp trễ này lại đúng quy định của nhà hàng phải bỏ áo trong quần. Trông lưng em dài gấp đôi chân của em.
Mốt mà không phù hợp, lại còn phản cảm.
Quê hương vùng Chiêm Trũng, đặc điểm là bàn chân người dân rất to. Thanh niên nông thôn lên thành phố cũng nhiều bạn, nhìn biết ngay vì đôi bàn chân to đùng ấy. Chẳng có gì là xấu, chân to thì đứng vững. Chứ chân bé như mình, mua giày đến khó, chẳng nhẽ mua giày con gái à?
Khổ cái mốt bây giờ, mặc quần jean bó chẽn vào hai cái cẳng bé như que, lại xỏ vào đôi xăng đan que nhỏ. Thế là đôi bàn chân bản quốc ngang nhiên tố giác nguồn gốc Chiêm Trũng của các bạn. Mà đôi xăng đan đó có khi đắt hơn đôi giày.
Xứ ta là xứ nhiệt đới, nhiều người bảo là nóng không chịu được khi đi giày. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Nóng mà đi dép thì mồ hôi chân vẫn ra, và cùng với bụi đường thì hai bàn chân đã đen xì xì, thật thiếu thiện cảm khi phải đi làm việc, nhất là có khi còn gặp khách hàng, đối tác. Đôi dép da có thể đắt tiền chẳng thể thay thế được vẻ nghiêm túc, lịch sự mà đôi giày mang lại.
Có lần cùng một thủ trưởng người nước ngoài tuyển dụng nhân sự, kể cả sinh viên sắp tốt nghiệp, cũng được thi tuyển. Trong số hàng chục bạn, chọn ra được một cô bé rất khá, từ hồ sơ đến kết quả thi tuyển. Mình gọi điện cho bạn đó đến phỏng vấn, hỏi giờ này giờ nọ, em đến được không? Mau mắn trả lời, được ạ, và cô bé đến đúng giờ.
Chỉ tiếc là, cô bé mang theo ba lô đi học và loẹt quẹt đôi dép sỏ ngón đến phỏng vấn, dù ăn mặc hoàn toàn bình thường.
Em nghĩ hôm nay đi học không thôi nên đi dép lê anh ạ, không ngờ các anh lại gọi.
Tiếc là thủ trưởng còn kỹ tính hơn mình, ông rất tiếc nhưng kiên quyết không chọn dép sỏ ngón.
Cô bé ạ, ngay từ khi sinh viên đi học, không bao giờ nên đi dép lê, nhất là dép sỏ ngón đến trường. Chính cái thói quen tùy tiện đó đã làm cho em mất đi cơ hội công việc lương đến cả ngàn đô.
Học sinh giỏi xèo mông.
Ông con bôn ba nhi bá về nhà thông báo điểm thi, rồi mấy hôm sau, về lại thông báo.
Con được học sinh giỏi, nhưng là học sinh giỏi xèo mông thôi ba ạ.
Mình cố nhịn cười.
Học sinh giỏi xèo mông là sao hả con?
Là các bạn bảo con chỉ một tí nữa không được học sinh giỏi.
À ra thế. Thế con cần được học sinh giỏi làm gì?
Để được phần thưởng này, ba hứa với con rồi. Lại còn được đi chơi cùng cả nhà lúc nghỉ Tết nữa.
Ồ, hóa ra là con chỉ cần phần thưởng thôi à. Cái đó thì không khó, vì ba mẹ đã hứa rồi là sẽ thực hiện nếu con đạt.
Nhưng mà đi học mà chỉ vì phần thưởng thì chán quá.
Giả vờ nghiêm mặt, cậu cả đâm nghĩ ngợi khá hoang mang.
Con thích phần thưởng.
Thì đương nhiên, phần thưởng ai cũng thích, ba cũng thích. Việc chính của con bây giờ, đi học mà đã làm việc gì cũng phải cố để làm tốt nhất, nhất là học, phải cố gắng để học giỏi nhất có thể. Còn việc học sinh giỏi hay không thì chỉ là điểm thi của con thôi.
Hồi bé ba đi học, có một bạn của ba không được học sinh giỏi trong một học kỳ. Cô ấy bị ốm rất nặng nên đi học không đều. Nhưng đến khi đi học được trở lại, cô ấy lại được học sinh giỏi học kỳ sau và cả năm học cũng được xếp loại học sinh giỏi. Cô ấy đã giỏi sẵn rồi và việc không được học sinh giỏi một học kỳ chỉ do ốm và không ai trách gì cô ấy cả.
Thế nếu mà con không được học sinh giỏi
Thì sao hả ba?
Không sao cả. Điều quan trọng là học kỳ vừa rồi, con đã rất tự giác, không để ba mẹ phải nhắc việc đến giờ học ngồi vào bàn này, con học hết bài này, không bao giờ bỏ giờ. Điều đó ba rất khen ngợi con, và con xứng đáng được thưởng vì điều đó.
Mấy hôm sau đi họp phụ huynh, mình đến rõ sớm, giấy mời 8:30, mà 8:15 đã đến, ngồi đúng chỗ của ông con. Phụ huynh mới có vài người đến cùng giờ đó. Đến đúng giờ, chỉ được một nửa. Muộn 15 phút, chỉ được 2/3. Phụ huynh chỉ đến đủ vào lúc 9:10, tức là muộn 40 phút so với giờ thông báo trong giấy mời họp. Mình ngồi tia được mẹ bạn Tuấn Anh xinh phết. Mẹ bạn Gia Linh cũng xinh, nhưng son phấn hơi nhiều. Mỗi lần chớp mắt thì chớp cả chục cái một lúc, rất điệu. Đáng chú ý là có khoảng 3 phụ huynh quá trẻ, không thể đẻ được một cháu học lớp 2, và 3 phụ huynh quá già để đẻ ra sinh viên năm thứ 2 tiểu học. Lúc họp, mình đành phải góp ý luôn trước tập thể phụ huynh. Những người đi họp thay, chỉ biết nghe, và cuối giờ họp đóng tiền, có biết cái gì hơn đâu. Nếu như vậy, thì thà vắng mặt còn hơn. Thưa các vị phụ huynh học sinh, các vị có thể bỏ hàng giờ ở quán bia, cuộc nhậu. Quý vị có thể bỏ hàng giờ đi chọn giày dép, áo quần. Quý vị bảo là bận, và ai cũng bận cả. Nhưng nếu quý vị sai em, sai cháu đi họp phụ huynh thay, quý vị đang đánh mất cái tôn sư trọng đạo đấy. Nếu quý vị nhờ bố mẹ đi thay, vừa phiền ông bà đi mệt mỏi và phải nghe chuyện con trẻ, vừa đánh mất đi sự tôn trọng với các phụ huynh khác đấy. Về đến ngõ, gặp Bôn Ba Nhi Bá đang đạp xe đạp. Cậu ta hỏi, cô giáo bảo sao hả ba? Đúng như ba đã nói, cô khen con rất tự giác và có ý thức học bài làm bài đến cùng. Điều đó mới quan trọng, còn chuyện con được học sinh giỏi xèo mông thì đương nhiên là tốt rồi. Học kỳ 2 con cố gắng hơn nữa nhé. Cậu cả vâng ạ, rất ngoan. Đạp xe đi tiếp.
Vòng của sự sống.
Hồi anh cu nhà mình tầm khoảng 4 tuổi, trong nhà có mấy con chuột làm loạn. Mới đầu chỉ là một con, rồi thành đến 3-4 con gì đó. Đêm mà nhỡ nhốt nó vào trong phòng để bật máy lạnh, thì nó gặm nát cả phía dưới cửa để đòi ra. Mình còn phải dậy mở cửa hầu các ông bà ấy. Còn ở dưới phòng ăn, nhà bếp thì thôi rồi, đó là một vương quốc riêng, các bạn ấy muốn làm gì thì làm. Con chó nhà nuôi đã quá già để truy quét những đối tượng này. Cả nhà bàn đi bàn lại mất cả tháng, không biết phải đối phó thế nào. Lúc đầu là cái máy đuổi chuột to bằng bao thuốc lá, mua ngon nghét 900 nghìn, chẳng ăn thua, và khi nó chạy thì ai cũng có cảm giác hình như hơi đau đầu. Đánh bà hay dùng bẫy thì gia đình không ủng hộ phương án đó, một phần vì toàn Phật tử cả. Cũng không muốn sát sinh, phần lớn là sợ nếu đánh bà, chúng chui vào ngóc ngách nào đó chết thì còn khổ hơn. Riêng về vụ đặt bẫy, thì mình thừa kinh nghiệm, vì hồi thanh niên cũng đã từng nghiên cứu món đó suốt. Nếu đánh bẫy được, thì chỉ được một con thôi, sau đó phải chuyển cách đánh bẫy khác, bằng cái bẫy khác, ở chỗ khác, và mồi khác, khá khó khăn. Một vấn đề nữa là, khi bẫy được một con rồi, thì những con khác chúng phá nhà ta còn khủng khiếp hơn, y như trả thù. Cuối cùng thì cứu tinh cũng đã tìm ra. Bên nhà ông bà nội có nuôi 3-4 con mèo, mà lại nuôi theo phương án nuôi nhốt lồng mới hay chứ. Đêm đến, nhà đóng kín cửa chúng mới được thả ra, còn ban ngày thì mỗi bác một lồng. Trong đó có một con mõm ngắn, chân bẹ, lông lốm đốm đen pha vàng, trông như con báo, cực kỳ hay chuột. Mình mượn ông nội chở con mèo về tiễu phỉ. Đúng như dự đoán, sau nửa tháng, được nuôi ở nhà, ngày bị buộc, đêm thả ra, nhà sạch bóng chuột, không còn một con. Đỉnh cao của câu chuyện là ở chỗ, anh cu nhà mình hồi đó có một lần chứng kiến con mèo chộp được con chuột ngay khi nó đang bị buộc và cho vào mồm nhai rau ráu, nuốt chửng luôn. Một cảnh hết sức ấn tượng, bạn ấy mắt tròn xoe, không hiểu thế nào và có vẻ hơi sợ sợ. Bạn ấy từ bé cũng gọi tất cả là bạn, được dạy yêu quý tất cả các bạn khác và mọi người. Mình cũng không biết phải tiếp cận vấn đề với bạn ấy như thế nào cho phải. Lại một cứu tinh nữa tới, bạn vua sư tử. Mình cho anh cu xem đi xem lại nhiều lần phim Lion King, và đến khi bạn ấy thích rồi, nghiện rồi, thì sẽ phải giải thích nhiều đoạn cho bạn ấy hiểu. Và sau đây là một đoạn chúng ta cần. Thế cha ơi, chúng ta không ăn thịt linh dương nữa à? Ồ, có chứ, nhưng để cha giải thích, khi chúng ta chết, thì thân thể chúng ta lại biến thành cỏ, và những con linh dương lại ăn cỏ, và như vậy, tất cả chúng ta đều được nối với nhau trong vòng tròn của sự sống. Đến bây giờ, con trai mình đã đi học được mấy năm rồi, thỉnh thoảng xem lại, và mình vẫn nhắc lại nội dung đoạn đó và bàn luận với bạn ấy về những gì bạn ấy đang xem, đang hiểu và bắt đầu nhận thức. Bạn ấy đã nhận thức rất rõ về việc mèo ăn chuột là việc hết sức bình thường, không có bạo lực nào trong chuyện đó. Nhưng khi xem những tấm ảnh bạn tê giác bị giết, người ta cắt mất sừng, rồi bạn voi bị chặt ngà, anh của con rất ấn tượng và dần dần biết phê phán những người đi săn hư chỉ vì cái ngà mà bắn chết cả một con voi. Bây giờ cái mình cần là bạn ấy tiếp tục giải thích được cho em bạn ấy, còn hiệu quả hơn người lớn giải thích. Chủ đề: không nên hưởng thụ cuộc sống bằng cách giết chóc, thu nạp thừa thãi một cách không cần thiết protein có nguồn gốc động vật, biết yêu thương mọi loài, đã được các bạn bé nhà mình học theo cách ấy.
Anh Hùng.
Con trai đi học bơi mất 3 năm, chính xác là 3 mùa bơi. Hai mùa đầu, ngày nào cũng chỉ vào bể bơi tập chừng 15 phút rồi về nước, phơi nắng là chính. Năm thứ 3, chỉ cần một tuần là cậu chàng đã bơi lập tức được hai kiểu là trườn sấp và bơi ếch đúng kỹ thuật như một vận động viên thực thụ. Song vấn đề của bài viết này không phải đề cập điểm đó. Từ khi bắt đầu bơi được, cậu ta bắt đầu tập theo giáo án dành cho người đã biết bơi. Mỗi ngày, cậu ta cần bơi xa thêm khoảng 100 mét. Cái 100 mét ấy mới là vấn đề. Quan sát hai ba con tập với nhau, một ông cụ có đến 80 tuổi, cũng bơi đều cả chục năm nay rồi, có lần nói: "Bác để ý thằng cu con nó bơi, kỹ thuật thì quá tốt rồi, người lớn bơi lâu năm còn không được thế, chứng tỏ cháu dạy rất có phương pháp. Nhưng quan trọng là lúc cuối bài nó rất mệt, nhưng sự cố gắng của nó rất ghê gớm." Đúng, có tập thể thao mới biết, đến lúc mệt rồi thì chỉ cố một chút thôi, sự cố gắng đó cũng đã là phi thường. Cụ già nói thêm: "Biết được mình là anh, thắng được mình mới là hùng." Mình ghi nhớ mãi câu này. Sau một tháng, anh chàng 8 tuổi đã bơi được 1.000 mét cho một buổi bơi, một con số thậm chí rất khó tưởng tượng với thanh niên. Nhưng với anh cu này thì hầu như hắn không nhận ra sự nỗ lực mỗi hôm một tí đã dẫn cậu tới thành quả của ngày hôm nay. Đến một ngày, tự dưng rộ lên câu chuyện một ông bố nào đó gầm thét trên núi với hai đứa con gái bé tí của anh ta, bắt chúng nó leo bằng được lên núi. Cả nhà ngồi bên bàn ăn và nói chuyện thì cậu chàng có vẻ cũng chú ý. Mình hỏi: "Nếu ba bắt con đi leo núi như thế, con có thích không?" "Không, ba ạ." Câu trả lời rất thẳng thừng. Đúng, hai cô bé cuối cùng thì cũng đã thắng được mình, dù đã khóc lóc khổ sở giữa rừng, và cuối cùng thì cũng đã đạt được đỉnh cao đầu tiên của cuộc đời. Chắc cách thắng được mình như vậy dành cho những người xuất chúng và thực sự có mục đích trở thành anh hùng. Còn với những người bình thường như hầu hết chúng ta, thì mỗi ngày đều có một đỉnh cao mới phải vượt, những mốc đỉnh cao mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Lại nhớ, trong quá khứ, có những lúc nhọc nhằn quá, sự tủi thân nhiều khi làm nước mắt trào ra, mà vị mặn của nó không biết là riêng nó hay đã trộn lẫn với những giọt mồ hôi trên mặt, nhưng ta vẫn vượt qua được. Chúng ta là anh hùng, chắc chắn thế. Hàng ngày có hàng vạn người phải tự leo núi, phải vượt qua những đỉnh cao bé xíu đó của cuộc sống, đó chính là những người anh hùng. Dạo này, ông con tự dưng lại say mê đọc về các nhân vật lịch sử, hết cụ này đến cụ khác, bác này đến anh khác, cứ lên mạng tự gõ, tự tìm, tự đọc và bắt đầu nhớ vanh vách, nhớ cả những câu chuyện về những người bình thường hy sinh khi bảo vệ tổ quốc. Dù không được phong anh hùng, nhưng nhiều người, cũng như ba con mình, tin vào sự hy sinh ấy là rất có ý nghĩa, và như thế, họ đã đủ là anh hùng rồi.
Vạch phấn trên mặt bàn.
Hồi nhỏ đi học, hay có trò chia bàn chia ghế. Đơn giản nhất là vạch bằng phấn, đã chia bàn là chia luôn cả ghế. Thường thì hai bên tao mày cứ lăm lăm cái thước kẻ. Nó mà thò sang là quật thẳng cánh vào tay. Mình thò sang cũng bị nó vụt. Ấy nhưng mà còn vụt nhau là còn thân ái. Chứ đã đến cái mức không nói gì với nhau nữa thì là khó rồi. Cái sự giận nhau trẻ con ấy hoàn toàn không vơ vẩn tí nào. Ngấm ngầm, mà trẻ con thì càng nhiều chuyện, cũng kéo bè kéo cánh, cũng nói xấu chơi đòn ngầm như ai. Càng ngày càng tăng, nhưng rồi cũng có lúc nó trùng xuống. Với những người chẳng giận ai được lâu, thì cái gì rồi cũng nguôi. Một người trùng, thì hai người cũng trùng, và thế là hết giận. Những yếu tố bên ngoài như những trò chơi, những sự tình cờ thường là cớ để người ta chơi lại với nhau. Nhưng cũng nhiều khi chờ mãi cái sự tình cờ ấy nó không đến. Một ngày vận may đến với một người khi người kia đi phía trước rơi mũ. Nếu người kia nắm được cơ hội, chỉ cúi người nhặt cái mũ lên cho bạn thôi, là bầu trời lại xanh trong như chưa hề giông bão. Song với rất nhiều trường hợp, tình bạn đã không bao giờ quay trở lại vì chẳng ai đủ can đảm bước qua được cái tôi của chính mình để cúi xuống nhặt cái mũ ấy lên cả. Bạn thật đã vậy, bạn ảo cũng vậy. Thời nào thức ý, bây giờ chơi trên mạng cũng cãi cọ, cũng hỉ nộ ái ố, giận nhau ra trò. Khi chưa hiểu nhau, người ta giận, người ta dỗi, người ta tự ái. Thậm chí, người ta không giận, không dỗi, không tự ái, mà chỉ đơn giản là cảm thấy tách ra xa một thời gian, có lẽ tốt hơn. Nhưng nếu không ai đủ dũng khí, cúi người nhặt mũ, thì quan hệ cũng chẳng bao giờ quay trở lại. Thế đấy, bạn nhỉ, nếu cần, thì ta cúi người nhặt mũ, có sao đâu. Lại nhưng, nhiều khi vạch phấn được thay bằng cả một vạch mực. Mực tím thì khó rửa đi lắm, rửa mãi vẫn còn những vệt mờ mờ. Còn hơn nữa, cái vạch ấy có khi còn được củng cố bằng những đường rạch của đầu nhọn compa, sột, sột, sột. Nó cũng như lời xúc phạm vậy, dù có làm lành, nhưng vết thương trong lòng thì chẳng bao giờ lành, cứ cháy gió, chờ trời, nó lại đau. Lúc đã giận lên, thì đừng làm gì cả. Đi đâu đó một thời gian, hoặc xoay ra tập trung làm việc khác, quay về đã thấy, ồ, hết giận mất rồi.
Xô nát ánh trăng.
Hôm nay hai ba con phải ôn tập môn tiếng Việt để chuẩn bị thi giữa học kỳ 2. Sở sách bài tập tiếng Việt cuối tuần của trường soạn riêng ra và đánh vật. Có một bài con trai được 8 điểm, trả lời một câu hỏi mang tính cảm nhận về đoạn văn, cậu chàng trả lời thiếu. Trong một đêm trăng mờ ảo và quyến rũ, một người đàn ông dạo bước trong đêm khuya và chợt dừng chân trước cửa một ngôi nhà nhỏ cuối con đường. Bên trong vọng ra tiếng đàn dương cầm còn vụng về non nớt của người đang tập chơi, rồi vang lên tiếng nói thất vọng của một cô bé. Con lại chơi hỏng rồi, giá mà con được nghe Beethoven chơi một lần. Giá mà cha cũng đủ tiền mua vé cho con nghe Beethoven chơi một lần. Người khách gõ cửa, bước vào nhà và xin phép hai cha con được chơi trên chiếc đàn dương cầm đã cũ. Lúc này ông đã nhận ra cô bé bị mù. Và dưới những ngón tay điêu luyện của người khách lạ, một giai điệu dịu dàng đến huyền ảo, bất chấp sự cũ kỹ của chiếc dương cầm nhiều năm tuổi, vang lên. Đó chính là cái ánh trăng kỳ diệu đang lan tràn khắp thành phố kia, đã cùng người khách lạ luồn vào khắp ngóc ngách của căn phòng nhỏ hẹp và tồi tàn. Chỉ một quyết định dừng lại vài phút và bước vào căn phòng, người khách lạ đã biến mơ ước của cô bé mù thành sự thật. Được nghe Beethoven đàn, vì người khách lạ chính là nhạc sĩ vĩ đại. Thế đấy con à, chỉ một bước chân, chỉ bước đi của mình vài phút, đã đủ đem lại hạnh phúc vô bờ bến cho một cô bé thực hiện một ước mơ có lẽ là lớn lao nhất của cuộc đời. Nhạc sĩ đã biến ước mơ của hai cha con người đàn ông nghèo và cô bé mù thành sự thật chỉ bằng một cái bước chân, và đằng sau nó là cảm xúc của người nhạc sĩ được xui khiến bởi lòng trắc ẩn, sự nhân ái. Cái duyên đã đẩy ba người gặp nhau trong một đêm trăng, và lòng nhân ái của nhạc sĩ vĩ đại đã ngay lập tức được bù đắp bằng một kiệt tác âm nhạc mà đến nay, cứ nghĩ đến sự dịu dàng của ánh trăng được thể hiện trong âm nhạc như thế nào, đó phải là Sonat Ánh Trăng. Ngày xưa, được nghe một bản nhạc không dễ dàng như bây giờ ba đang cho con nghe đây đâu. Mở máy tính lên, vào Internet và gõ mấy từ khóa. Nhưng đến bây giờ, vẫn có rất nhiều điều không hề thay đổi. Đến bây giờ ngoài đường kia thôi, có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu ăn nhậu, mua chai rượu, hay mua một cái túi, cái ví vài ngàn đô la Mỹ, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vài trăm để đi nghe một buổi hòa nhạc, vài chục mua một cuốn sách. Tất nhiên điều đó cũng không có nghĩa là họ là người xấu xí gì, vì mỗi người có quyền thỏa mãn sở thích theo cách của mình. Ba chỉ muốn nói với con rằng, đồng tiền quý thì hãy biết sử dụng. Tiền là cần cho thậm chí phần lớn các ước mơ, nhưng không phải ước mơ nào cũng đều phải được thực hiện bằng tiền. Con trai chỉ được 8 điểm, vì đã trả lời thiếu ý, thiếu mất lòng nhân ái của nhạc sĩ. Không sao con ạ, không hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện ở tuổi con là rất bình thường, mà cả ở tuổi già cũng vẫn là bình thường. Và chính cái chưa hiểu hết ấy của con đã cho ba cơ hội
để nói với con một câu chuyện về sức mạnh của lòng nhân ái.